Mà cái đó là một cái đề tài một của cái bài sắp tới của thầy nói. Cái bài này nói về cái tim, bài sau nói về cái não. Nhưng mà thầy nói cho bạn nghe là mình chưa sai hết mấy cái sai nạp, mấy cái đồ trên não đó bạn, mình chưa sai hết nữa. Mình sai sơ sơ thôi bạn ạ. Mà mình làm những cái chuyện để mà cho cái não mình nó càng ngày càng thoái hóa. Thí dụ một chuyện thí dụ còn rõ nhất là bạn ngồi qua tivi thôi. Là cái óc nó thoái hóa dễ sợ lắm đó. Theo như là cái sự nghiên cứu của bây giờ đó, là mình ngồi trước tivi thôi đó bạn, không làm gì trơn đó, là mình làm một cách mà người ta gọi là một cái whitewash, là cho mình mất đi rất nhiều cái synaptic mà intelligence. Anyhow, thầy một chuyện nói với các bạn nghe là mình chưa có xài hết các cái đồ nghề trong đảo của não mình xài sơ sơ chơi cho vui thôi bạn, còn nhiều đủ thứ lắm. Thành ra đó, trong một cái quá trình mà giác ngộ đó, tại sao đó, mình sẽ thấy rằng đó, là khi mà bạn muốn tu đó, và đây là cái đề tài tại sao mình nói cho ngày hôm nay đó, khi mà mình muốn tu đó bạn, thì mình không thể chỉ nói mình tu cái tâm thôi được, mình phải tu cái thân. Và khi tu cái thân đó, thì tức là mình làm cho thân thể nó khỏe mạnh. Nhưng mình ngoài cái chuyện là mình làm ba cái chuyện mà thật sự là mà thầy nghĩ là nó cực kỳ quan trọng. Thứ một đó bạn ha. Thứ một đó là mình phải tu, mà mình gọi là tu cái khí lực bạn ha. Thứ hai đó là mình phải tu, mình gọi là tu cái tim. Thứ ba đó bạn, mình nói tu cái não bạn. Óc não. Tức là những cái bộ phận ở bên mình mà tu cái khí lực, tu luôn xa, trong cõi trời tu luôn xa. Mà cái đó là cái, cả cái triết lý mà mình nói trong trong cái càn khôn thập linh là mình tu cái luân xa. Cho nên trong cái quá trình mà mình tu hành đấy bạn này, thì mình phải thực tế, mình phải nhớ được cái mô hình mà quan trọng nhất ấy, là cái mô hình mà mình gọi là đây, phía dưới này ấy, là cái thân, thân của bạn, phía trên ấy, là cái tâm. Thì hai cái phần này đó mình phải điều tu cả. Mà cái thân này mình phải định nghĩa đó là mình phải tu về cái khí lực, tức cái luân xa trong người mình, cái system này ở trong người mình này. Thì mình phải tu cái tim của mình này, mình tu cái óc của mình này. Và còn cái bộ phận khác thì nó sẽ theo cái chỗ đó. Nhưng mà đó là những cái mà quan trọng nhất. Bây giờ còn một cái element mà quan trọng mình phải cần nói nữa đó. Là bạn biết đó. Là cái não đó. Nó là điện trống đó bạn ấy. Nó điện trống đó. Điện nó chạy trống đó. Nhưng mà đồ bạc cái tim mình nó có điện không bà? Hôm nay thầy nói nè. Đồ bạc là cái tim nào, điện bên nào mạnh hơn? Trong não hay là tim mạnh hơn? Tại sao bạn biết? Bây giờ đó, khi bạn gặp một người nào đó đó, thì bạn có cảm nhận ra người đó như thế nào không? Cảm nhận nghĩa là mơ hồ người đó như thế nào không? Ví dụ cái người đó mà cái mặt nó wow đó, thì bạn có cảm nhận ra không? Cái tim bạn, cái người bạn có cảm thấy khó chịu không? Hơi khó chịu. Nhưng mà bạn có biết được trong người, trong đầu họ nghĩ cái gì không? Không. Tức là bạn cảm nhận được cái cảm giác, cái feeling bạn cảm nhận được ngay, nhưng mà cái suy nghĩ trong đầu bạn, người đó đó, thì bạn không nghĩ được. Không được, bạn chưa nghĩ được đâu. Cho nên bây giờ đó, người ta mới từ từ người ta mới khám phá ra rằng đó, là thật sự đó, là mình ảnh hưởng nhau đó bởi cái điện trường trong tâm nhiều hơn là trong óc. Nhiều hơn. Bây giờ có mấy người Mỹ bạn họ thấy đó, họ mới nói, ô, tôi qua bên gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma, tôi ngồi với Ngài, tôi cảm thấy, ô, sao mà nhẹ nhàng, thanh thản quá. Rồi, thì thầy hỏi em như vậy thì là cái nhẹ nhàng thanh thản đó đó, peaceful đó, nhẹ nhàng thanh thản đó là ông cảm thấy cái thân ông hay là vì ông cảm thấy được cái tư tưởng của ông Đạt Lai Lạt Ma? Thì họ nói không, tôi vô người phòng đó, nó mẹ lành đôi này nọ, nó chạy nhẹ êm lặng quá, rồi ông ngồi mình đợi, tôi ngồi mình đợi với ông với cái gối đó, thì cái khung cảnh đó rồi cái ngồi với ông nói ông cứ cười như vậy thôi đó, nhưng mà nó làm cho cái người tôi là nhẹ. Tức là họ chưa nghĩ tới, họ chưa bắt được cái làn sóng tư tưởng như hết, họ chỉ thấy cái thân thể thôi. Mà cái quan trọng nhất như vậy nè, thầy hỏi như vậy là ông vừa mới vô gặp, ông đứng xa xa là ông cảm thấy là nhẹ nhàng hay là ông ngồi gần ông thấy nhẹ nhàng nhàng? Ông này ông nói khi thì tôi ngồi gần mà nhẹ nhàng là chứ tôi ngồi xa mà sao nhẹ nhàng được, mà tôi chỉ nhẹ nhàng sau khi tôi đưa cái check cũng dương ông thôi. Thì nó rõ ràng rằng là có hai chuyện xảy ra bạn. Chuyện thứ nhất đó là mình phải ngồi gần trong cái phạm vi của tim người đó, và thứ hai đó là có một sự trao đổi. Tôi bạn biết khi mình đụng tay một người nào đó bạn ha, và cái hành động cho một người nào đó là quan trọng, cái là nó làm cho cái nhịp óc của người đó và nhịp tim của mình hoặc là ngược lại, nhịp tim người đó và nhịp óc người mình đó, nó synchronize. Cho nên cái lý do mà rất là quan trọng đó, mà bạn sẽ thấy đó, nó không có trong truyền thống Việt Nam mình, mà nó có trong truyền thống người Hawaii, truyền thống của người Tây Tạng và một số người khác đó, là khi họ gặp nhau đó, họ không bắt tay nhau đó bạn. Người Hawaii đó, thì họ ôm nhau. Ôm làm sao mà cái tim của mình và tim người đó, đó nó ép vào nhau đó. Ok. Thiệt là chặt. Ok. Rồi xong rồi họ thả ra. Để cho hai con tim đó, nó hòa đều với nhau. Sau đó đó, nếu bác là có người mà gọi là rất là gọi là người mà spiritual, là người mà nó có tâm linh đó, thì người Hawaii đó, họ mới làm cái gì bạn? Họ lấy cái trán của họ cùng với cái trán của bác. Rồi họ thở với mình. Mà provide nè, nghĩa là tin tưởng rằng là bạn bị suyễn, bị bệnh lao đó kìa. Thì họ sẽ làm. Đó. Thì thầy có bên Hawaii, thầy thường thường bị mấy cái người Hawaii họ làm như vậy. Thì đương nhiên là thầy cũng bị suyễn. Thì khi mà cùng cái đầu như vậy, thì thầy mới tin ra, thì mới hiểu ra được một cái chuyện là họ muốn synchronize, tức là họ muốn hòa điệu cái nhịp tim rồi đó, hòa điệu cái nhịp này. Vì có những người bên Hawaii mà thầy gặp đó bạn, họ rất là mẫn cảm, sensitive, họ cực kỳ mẫn cảm. Là cái làn sóng trong tim mình á, mà là tốt rồi chưa đủ. Cái làn sóng trong óc của mình á, phải tốt mà được. Mà nếu mình không tốt đó, họ cùng cái đầu vô, họ biết rồi, họ biết như thế nào. Mà họ rất là sensitive. Mình có thể nói là một cái trực giác nó rất là cao mà thầy chỉ mới học được sau này thôi. Hồi xưa thầy không hề biết nữa. Bên người Tây Tạng họ làm như vậy, bạn, họ cùng cái đầu nhau. Nhưng Việt Nam mình ai cùng mà không, Việt Nam mình mà cùng là nói ôi sao mày bữa nay điên quá vậy, tụi này không ai cùng cả. Nhưng mà cái sự thật xảy ra là đó là một cách mà làm cho mình nó hòa điều cái tâm thức với nhau. Nhưng mà bạn có nên cùng những người nào mà họ hơi tưởng tưởng mà chắc không, tìm người nào cho tốt mà cùng nhé. Đó, cái văn hóa của người Ả Đông mình, nam nữ thọ thọ bất thân, rồi không có bắt tay nhau, rồi cũng có cùng đầu vậy cả, thành ra cũng ôm vậy cả, thành ra mình zen, mình không chơi trò đó. Mình không chơi trò đó nè. Thành ra mình cũng sẽ không biết được, mình sẽ không có cái kinh nghiệm như những cái văn hóa khác khi mà họ tiếp xúc với nhau. Mà bạn biết là cái hành động mà bắt tay đó, nên là cũng quan trọng lắm. Bắt tay đó, nếu mà thật sự đó, về cái mặt tâm lý đó, là một cách để cho bác làm cái điện của bác và điện trường mấy kia nó hòa điều với nhau. Đó là một cách mà hay nhất để biết được. Thành ra cái mà xúc chạm sau này nó biến thành một cái môn mà người ta gọi là healing touch. Còn như người bệnh đó bác, mà họ đi trị rất là quái đản, là ông thầy mà trị nhiều khi ông chỉ cầm tay thôi, ông cầm tay như vậy thôi, ông buộc buộc như vậy mà bệnh lành. Là bởi vì ông khi ông điện nhiều quá, mình không biết phải nhân điện hay không thì không biết. Nhưng mà thầy thấy một hai người mà làm được cái chuyện đó, họ không có cái gì khác hơn à. Họ cầm cái tay người ta, họ nói vài ba câu. Mà thường thường những cái người như vậy đó, cái cảm xúc, cái tâm tình của họ đó, nó cực kỳ thanh cao, cực kỳ nhẹ nhàng, thanh thản. Vì đó là một cái đề tài khác mà mình sẽ nói sau này. Vì thầy muốn nói cho bạn giới thiệu cái phần não số 1 đó, thì nó rất là quan trọng, là bởi vì nó liên hệ tới cái bản năng instinct của mình đó, cái sự phản xạ và những hoạt động trong cái thân thể của mình. Cái não này đó, vì nó liên hệ tới cái hoạt động trong thân thể mà gọi là cái phản xạ, cho nên nó rất là phối thai. Mình không thể có một cái tác dụng mà gọi là cực cao gì đối với cái sự suy nghĩ của mình cả. Nhưng mà nếu không có nó thì mình sống không được. Tức là tất cả mọi chuyện mình sống ngày hôm nay là nhờ nó, có nó trước tiên cả. Cái phần não thứ hai đó bạn này, thì nó liên hệ tới cái cảm giác cảm xúc. Cái phần này đó, nó cũng cực kỳ quan trọng. Là bởi vì đó, bao nhiêu cảm xúc của mình đó, điều bị cái vùng này nó regulate cả. Bây giờ người ta nghiên cứu rằng đó, những cái người mà ra làm việc trong xã hội đó bạn, mà họ mà thành công trên đời đó, thì không phải là vì họ có IQ họ giỏi đâu, mà bởi vì đó cái mức độ mà gọi là cảm xúc đó của họ rất là trưởng thành. Cái sự trưởng thành là cảm xúc của họ đó, khi mà họ đo đạt đó, thì họ thấy cái vùng này cái vùng rất là phát triển. Họ thấy cái wiring, cái synapse mà tức là những cái đồ trong đấy đó, nó rất là phát triển, mà rất là chặt chẽ, lúc nào hoạt động cũng mạnh cả. Thì họ có cái nghiên cứu, họ đi nghiên cứu 8-9 ngàn người gì đó, mà những người mà thành công, những người mà có tiền mà họ rất là có cái mình gọi là cái thái độ mà hòa hợp với những cái người làm việc tay dưới đó, thì họ mới khám phá là cái sự phát triển của một cái vùng là cái vùng não thứ hai này, ở cái mức độ mà mình còn gọi là nó liên hợp với cái sự suy nghĩ phía trên cách chặt chẽ, cái mình gọi là cái đường xa lộ đi lên đi xuống đó, nó mạnh dễ sợ lắm. Thì trong một cái bộ phận của cái não thứ hai nó có cái bộ phận nhỏ lắm bác, cái bộ phận này tên là amygdala. Nếu bà con nào mà quay phim Star Wars đó, chắc là còn nghe tên cái tên này rồi. Tên này là tên của cái bà công chúa Amidala mà lấy cái anh chàng mà Anakin đó bà. Nếu bà không chỉ quay Star Wars thôi không cần nói. Thì bà quay Star Wars rồi đó. Thì mình bạn biết đó, thì cái phần này đó, cái vùng này đó là nó điều hợp, nó integrate, nó synthesize lại cái sự phản ứng của cái hệ thống miễn dịch hay hệ thống nội tiết là mình gọi là endocrine đó. Cái bắp thịt, cơ thịt, cái physical response của mình khi mình gặp một cái chuyện nguy cơ nào bên ngoài đó, thì cái bộ phận này nè, nó điều hợp lại. Rồi bây giờ đó, cái cảm xúc gì mà mình mà có đó bạn, thì thường thường là ghi nhớ ở trong cái bộ phận đó. Thí dụ, bây giờ là cái thí dụ này bạn nè. Khi mà bạn mà nghe nói tên thầy đó, thì mẹ bạn có hình ảnh gì hiện ra trong đầu? Giơ tay cho thầy biết. Có người nào giơ tay cái thầy biện? Rồi.
Thầy vui tính.
À. Ok, khi mà nói chữ đó thì có chữ vui tính trong đó. Rồi. Nhưng mà khi nói chữ đó thì anh có cảm thấy dễ chịu không?
Dễ chịu.
Rồi. Như vậy thì cái cảm giác dễ chịu đó đó, nó được tồn tại, nó chứa trong cái amygdala này. Khi cái chữ đó nổi lên đó, thì mình cảm thấy dễ chịu. Còn có một người nào nữa nói nữa không? Cảm giác gì? Rồi, cô này. Bao dung và mập mạp á. Mình đâu còn mập dữ vậy. À. Bao dung mà quảng gì? Quảng đài á. Chà, dễ sợ. Bao dung mà quảng đài. Bây giờ phải cảm ơn mẹ bác cho comment là quả hay, quả đẹp nữa. Okay. Nhưng mà cái hay mà thầy cứu hỏi thầy muốn nói, thường thường là mình có cái tên một người nào đó thì tự nhiên mình nổi lên một hình ảnh, một cái quality nào đó, đó mà mình nhắc lại cái tên đó thì mình cảm thấy cái cảm xúc. Rồi, bây giờ đó, có bao nhiêu bạn ở đây này mà khi mà nghe một người nào đó nhắc đến tên chồng của mình đó thì mình cảm thấy ôi nè, êm ái nè, dễ chịu làm sao. Xin giơ tay. Xin giơ tay. Các cô, các ba. Nghe là hình như tay có cao một xíu. Đó, dễ chịu. Một hồi rồi có người mà giơ tay lên. Rồi. Có bao nhiêu người mà khi nghe nhắc đến tên một người nào khác nói tên chồng mình á, cái gì đó, thì mình cảm thấy vô cùng hạnh diện. Mình thấy sướng lắm, hạnh diện vô cùng, xin giơ tay. Giơ tay mà thấp quá, tay cao cao một xíu. Ở bên còn một số đông người. Chứ là quá tốt. Bây giờ có bao nhiêu người không? Không cần trả lời, cái này chỉ hỏi thôi, không trả lời. Có bao nhiêu người mà xin hỏi các vị mà đàn ông đó, có bao nhiêu người khi mà được nghe một người nào đó nhắc tới vì mình phụ phu nhân của mình thì lòng ấm áp vô cùng. Xin giơ tay. Ôi chào, quá giỏi. Rồi. Và có bao nhiêu người khi nghe người ta nhắc tới tên của bà phu nhân của mình thì mình hạnh diện, mình cảm thấy nợ mặt nợ mày về thiên hạ là hạnh diện vô cùng. Chà, bà vợ mình good số 1. Đâu xin giơ tay. Đó, đấy, đấy, còn ba mấy người nó hạnh diện cái là. Rồi. Ok, có nhiều bác thì thầy phải xin để mà thuyền minh dùm cho các bác biết đó là vì là buổi trưa mở 3 giờ thế nên có nhiều người họ hơi mệt, tay họ giơ lên không được. Chứ không phải là vì phu nhân của họ hay là trường phu của họ có cái chuyện gì mà sai lầm cả. Họ mệt tới 3 giờ, họ mệt quá, họ giơ lên được nè. Thế nên thầy cảm ơn các bác. Đó là điều tốt. Bởi vì là cái mấy bác biết đó là nó rất là hay. Vì nhiều khi mình không ngờ là cái cảm xúc đó nè. Cảm xúc mà hồi nãy mình hạnh diện nè, mình ấm áp nè. Là nó chứa ở trong cái não số mấy bác. Số 2, nó số 2. Nằm trong đó đó bạn. Thành ra là mình khó mà đẩy một người nào ra khỏi cái vùng đó lắm. Nằm kẹt ở trong đó rồi. Nếu mà nằm phía trên này, nằm phía trên phía nào phía trên này, thì mình đẩy người ta ra khỏi được dễ lắm bạn. Và khi mà cái người nào mà nằm phía trong cái não số 2 đó, dù là họ dễ thương, dễ ghét hay dễ gì đó không biết, mà đã lọt vào trong số 2 rồi là mình khó mà đẩy ra lắm. Thế bác thấy rõ ràng đấy bạn nè. Xin lỗi bác nhìn lại đây nè. Nó sandwich, nó nằm giữa hai cái vùng đó, nó kẹt trong đó rồi. Nó kẹt trong đó rồi, nó chạy ra không được nữa. Thành ra đó, nếu như vậy thì xin hỏi bạn câu hỏi dạng gì nhất thì mình nên để cái cảm xúc tốt nằm trong đó hay là mình để cảm xúc xấu nằm trong đó bạn? Tốt chứ hơi đó mà xấu. Thế nên trong trường hợp mà nếu bạn mà nghe nói tới ông chồng hay gì mà bạn thấy khó chịu, dữ dằn, về là mệt mỏi đó, thì bây giờ bạn nên đổi thái độ một xíu thôi. Về là thương yêu chút xíu nữa là thấy các bạn giải quyết vấn đề. Nói về nhưng mà đó là cái khó. Cái chỗ nó nằm kẹt trong đó nó khó ra ghê lắm bạn ơi. Ok, bây giờ đó, đây là một cái thí dụ, này là cái thí dụ mà classic nhất mà thầy xin lấy cho các bạn coi. Nếu bạn bị một con chó cắn, ví dụ như vậy đó, nó làm cho bạn nghĩa là giận dữ vô cùng, khó chịu vô cùng, đau đớn vô cùng đó, thì thường thường đó, cái cảm xúc đó nó bị kẹt ở trong amygdala này bạn nè, trong cái vùng đấy nè. Và mình sẽ nhớ mãi cái cảm xúc đó. Bây giờ khi mình gặp chó lại như sao bạn? Bạn sợ, bạn đá nó, bạn đuổi nó. Rồi bây giờ mình trở lại cái thí dụ hồi nãy đó. Có rất nhiều người hồi nãy giơ tay lên, nhiều lắm. Tức là tính luôn những người mà cái tay hồi nãy mỏi không giơ đó. Rất nhiều người là khi mà nghe nói về vợ mình hay là bà xã mình thì cảm thấy rất là ấm cúng. Mình thấy nhẹ nhàng ấm cúng lắm, đúng không bạn? Rồi, bây giờ nếu mà bạn nghe thấy mà bạn cảm thấy ấm cúng nhẹ nhàng như vậy đó, thì bạn có nên thương thương nghĩ tới người đó không? Có nên không? Bây giờ mình đang lạnh, mình đang khổ lạnh như vậy, mình có nên nghĩ đến người đó không bạn? Có. Mấy ông trường phu nói quá hay có. À, tại ra là nói lên một cái khả năng đó, là khả năng đó là gì? Khả năng đó là khả năng mà mình gọi là mình có thể tạo ra một cái cảm xúc. Mình có thể tạo ra một cảm xúc. Chứ không phải chơi cảm xúc nào nó tới. Mình có thể tạo ra một cảm xúc. Rồi, cái đó là cái đề tài mà độc đáo của mình. Mình có thể tạo ra cảm xúc bạn.